Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em còn để bình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Anh chị em có nghe cái câu chuyện người nữ tu thành ngôi sao điện ảnh chưa? Nghe chưa? Một nữ tu mà thành ngôi sao điện ảnh, chuyện quá thật. Nghe chưa? Nghe chưa?
Chưa.
Chuyện đời nữ tu sĩ từng là ngôi sao điện ảnh gây sốt. Một nữ tu sĩ sống ẩn dật, xa lánh mùi đời suốt 50 năm. Vừa mới tâm sự một chuyện đời khiến cho dư luận hết sức là sửng sốt. Không ai có thể ngờ rằng một nữ tu sĩ đã sống ẩn dật lánh đời suốt gần 50 năm, thế mà lại từng là ngôi sao điện ảnh đang lên ở Hollywood, từng đóng cặp rất tình tứ với ông hoàng rock and roll Elvis Presley trên màn ảnh. Mà sau này chúng ta thấy có một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam là Elvis Phương, là lấy từ cái ông hoàng nhạc rock and roll Elvis Presley này. Rồi anh ca sĩ Phương lấy tên đệm là Elvis Phương ấy. Mà tới giờ vẫn còn đang hát đó. Vẫn còn được. Với nhất là mấy cái bài mà tôi muốn mọi người biết yêu nhau, tôi muốn trông như loài hoa hiền, rồi ơi người bên em, hoặc là cười lên đi em ơi, cười lên dẫu những dòng lệ rơi, hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn đời rồi thấy tiếng cười. Hoặc là dù đời cay đắng như vôi gì đó nhỉ. Mà có lẽ cái bài mà Elvis Phương mà hát khó người thay thế được là bài gì biết không? Bài rất là quen Noel đó, nhớ không? Bài Thánh Ca Buồn ấy. Bài Thánh Ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình sai ló đôi, phải không? Elvis Phương hát bài đó tới giờ có nhiều ca sĩ hát, nhưng mà chắc khó mà có ai có thể diễn đạt được, diễn tả cái tình cảm nó như thế. Thế thì cái người nữ tu này đã từng đóng cặp rất tình tứ với ông hoàng rock and roll là Elvis Presley trên màn ảnh. Nữ tu sĩ Dolores Hart ở tu viện Regina Lodish thuộc thị trấn Bethlehem bang Connecticut ở bên Mỹ. Bà cảm thấy thật kỳ diệu là khi bà có thể biến một nụ hôn với ông hoàng rock and roll Elvis Presley từ cách đây 50 năm trở thành chi tiết điểm nhấn giúp để mà cứu tu viện nơi bà đã gắn bó suốt gần cuộc đời khỏi cảnh bị đóng cửa. Bà tu suốt 50 năm. Bây giờ cái hoàn cảnh là tu viện không còn cái gì để mà sống được, nó sắp phải đóng cửa rồi, xuống cấp quá rồi. Bà lấy đâu ra sự trợ giúp? Nếu bà cứ tiếp tục mà ẩn dật, cứ tiếp tục tu trì như thế này thì cái tu viện của bà sẽ bị đóng cửa, nó bị hoang tàn, nó sập xuống. Giờ lựa chọn sao đây? Cứ tiếp tục ẩn dật
rồi để cho cái tu viện nó tàn, hay là phải xuất đầu lộ diện ra đi phục vụ làm cách nào đó để mà cứu vớt cái tu viện mình, vực dậy cái tu viện của mình. Nếu các bạn chọn đường nào? Một là cái đường tiếp tục giống như Maria ngồi bên chân Chúa ẩn dật, đúng không? Hai là con đường đứng dậy như là Marta mà chúng ta mừng lễ ngày hôm nay, Kính Thánh Marta ngày 29 tháng 7, là ra đi phục vụ để mà cứu giúp, nâng đỡ, vực lại cái tu viện này. Các bạn chọn đường nào? Ra đi hay ở lại?
Ra đi.
Ở lại hay ra đi?
Ra đi.
Rồi, ra đi. Thử có nữ tu này ra đi hay ở lại nha. Câu chuyện về một thời tuổi trẻ của nữ tu Dolores Hart đã khiến nhiều người thấy bất ngờ, thú vị, rằng trước đây bà từng là một ngôi sao điện ảnh đang lên ở Hollywood. Nhưng vào năm 1963, bà đã quyết định rời xa Hollywood để trở thành một nữ tu. Nữ tu Dolores Hart đã quyết định chia sẻ câu chuyện đời mình nhằm mục đích là thu hút sự chú ý của công chúng đối với cái chiến dịch gây quỹ tu sửa tu viện đang càng ngày càng xuống cấp, nơi bà và 40 nữ tu khác đã gắn bó gần suốt cuộc đời. Ta lẽ bà không nói, nhưng mà vì để cứu tu viện nơi mà bà với lại 40 nữ tu khác đã gắn bó gần suốt cuộc đời xuống cấp quá trầm trọng, chuyên bà xuất đầu lộ diện, bà nói lại về cuộc đời của bà là cách đây bao nhiêu năm. Từ năm 1963, bà đã là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng bên cạnh Elvis Presley. Câu chuyện về một nữ diễn viên xinh đẹp từng đóng cặp với Elvis Presley trên màn ảnh, nhưng sau đó đã dừng lại tất cả để trở thành một nữ tu, đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng đối với chiến dịch quyên góp của tu viện Regina Laudis. Dolores Hart thời trẻ và ông hoàng rock and roll Elvis Presley từng cùng xuất hiện trong hai bộ phim được thực hiện hồi thập niên năm 1950, năm 1960. Nữ tu Dolores Hart ở thời điểm hiện tại, giờ đây người ta gọi bà là mẹ Dolores Hart. Bà Dolores, 76 tuổi, lần đầu tiên chia sẻ về một thời quá khứ huy hoàng của mình hồi năm 2011, khi bà và 40 nữ tu sĩ khác trong tu viện đang phải đối diện với cái nguy cơ là mái nhà chung của họ có thể bị đóng cửa vĩnh viễn vì xuống cấp mà tu viện không có kinh phí để mà sửa chữa. Thưa anh chị em, các nữ tu đã cùng nhau nghĩ cách là làm sao để có thể cứu được cái tu viện này. 40 bà già rồi, giờ làm sao đây? Thì bà Dolores, mẹ Dolores, nữ tu Dolores đã nảy ra sáng kiến là viết lại tiểu sử của mình, kể về những cái điều bí mật rất là thú vị trong cuộc đời của mình. Và thưa anh chị em, cuốn sách đó đã tạo nên được một hiệu ứng tốt. Sau đó bà còn được mời xuất hiện trong những cuộc diễn thuyết và trò chuyện ở trên truyền hình nữa. Hồi năm 2012, lần đầu tiên sau gần 5 thập kỷ, là 50 năm, bà trở lại Hollywood để tham dự lễ trao giải Oscar khi bộ phim tài liệu ngắn, bộ phim đó làm lại về cái cuộc đời của bà, God is the Bigger Elvis, tựa đề là God is the Bigger Elvis, nhận được đề cử Thiên Chúa là lớn hơn cả Elvis. Bộ phim đó nhận được đề cử sau tất cả. Đối với bà Dolores, phần thưởng lớn nhất mà bà nhận được chính là tu viện đã có đủ kinh phí để sửa chữa. Cái mục đích là để giúp cho tu viện có kinh phí để sửa chữa, chứ không phải là để cho bà được nổi tiếng. một thời huy hoàng của bà ấy, không phải là bà ấy nuối tiếc cái thời huy hoàng rồi bây giờ bà ấy viết lại, rồi bà ấy làm phim để mà kể lại cái thời đó. Giống như là một số những nhà chính trị sau khi mà đã về hưu rồi, cựu tổng thống hay là cựu bí thư hay là cựu thủ tướng hay là cựu nữ hoàng như đại khái vậy, viết lại cái cuộc đời của mình chỉ để là vinh danh mình, để chúng ta khỏi quên mình, ta còn nhớ đến mình. Còn nữ tu Dolores Hart này, sở dĩ bà phải làm như vậy, đó là chuyện chẳng đặng đừng thôi. Mục đích là để cứu cái tu viện, mục đích là có đủ kinh phí để mà sửa chữa cái tu viện ấy. Sau khi cái cuốn tiểu sử của bà ra mắt độc giả, thì tu viện bắt đầu nhận được thư và tiền quyên góp gửi về. Những người hâm mộ Elvis Presley đã rất quan tâm và gửi tiền quyên góp về cho chúng tôi, bà Dolores cho biết như vậy. Tính đến thời điểm hiện tại, tu viện đã có được 3 triệu đô la để sửa chữa. 3 triệu đô la tính là khoảng hơn 60 tỷ đồng Việt Nam. Những gì nhận được đã vượt xa mong mỏi của các nữ tu ở tu viện Regina Laudis. Dolores Hart và Elvis Presley trong phim Loving You. Nữ diễn viên trẻ xinh đẹp vào vai người yêu của chàng ca sĩ. Ở trong phim đó, cách đây 50 năm, thì nữ diễn viên Dolores Hart đã có nhiều cảnh tình tự với nam ca sĩ Elvis Presley. Chính điều này đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Một phần vì sức hấp dẫn của Elvis Presley, một phần vì hình ảnh trái ngược của một nữ tu sĩ trong những năm tháng tuổi trẻ. Một bà mẹ về trên mà bây giờ nói lại cuộc đời của mình, xong rồi đi đóng phim lại, viết sách lại, hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Bà có đi coi không? Mua vé không? Ủng hộ không? Đó, rồi cho chàng phát tay con hồi những tấm lòng vàng. Sau bộ phim đầu tiên đóng cặp với Elvis, King Carl, nữ diễn viên Dolores Hart bắt đầu được biết tới và còn xuất hiện trong vài bộ phim nữa, trong đó có bộ phim Loving You. Bà diễn cặp trở lại với Elvis Presley. Trong bức ảnh này, Dolores Hart xuất hiện bên nam diễn viên George Hamilton trong phim Where the Boys Are. Dolores Hart đang trên đà trở thành một ngôi sao điện ảnh, thì quyết định chuyển hướng để trở thành một nữ tu sĩ. Lạ chứ phải không? Quá lạ phải không ạ? Có khi nữ tu trở thành diễn viên nó dễ hơn, đúng không? Chứ còn diễn viên mà trở thành nữ tu nó khó. Đang là đang ở trên cao với lại bao nhiêu hào quang vinh dự của thế trần, mà vậy mà mình rút vào hết, chút bỏ hết để trở thành một nữ tu ẩn dật, khó. Còn đang là một nữ tu mà bây giờ mình được mời ra đóng phim, được mời đi diễn thuyết, được mời đi hát, dễ không? Dễ. Có một bà sơ nào đó thắng giải The Voice, thấy không? Được bao nhiêu người tung hô, hoan hô. Hay là một linh mục mà đi hát trên sân khấu, dễ không? Dễ. Mà đang hát trên sân khấu và làm linh mục, dễ không? Khó hơn. Khó hơn, đúng không ạ? Tại vì mình xuất hiện bên ngoài, được nhiều người ca ngợi, được người tung hô, nó dễ lắm. Có khi mình bị quấn theo nữa, dễ bị quấn theo. Hồi đó tôi làm mấy cái chương trình đại hội cho giới trẻ, trung tâm vũ, mình làm MC chương trình, rồi mình quen với ca sĩ để mình đạo diễn, rồi sắp xếp các tiết mục loại kia đó, rồi làm MC cũng dễ bị cái đó. Cái hào quang sân khấu nó hấp dẫn, nó chói mắt ấy, nhưng mà lúc mà nó chói mắt quen rồi thì sướng. Lúc bắt đầu xuất hiện cái đèn pha nó đánh vào mắt đó, mình chỉ không nhìn thấy dưới gì đâu. Tại vì mình ở dưới mình nhìn lên thấy người ta diễn ngon lành mà, chứ nhưng mà thực sự diễn ở trên đó khó lắm. Vì bao nhiêu cái đèn pha nó chiếu vào mắt mình ấy, hoa mắt nhòe mắt hết, đọc chữ không có được. Mà khó tập trung lắm. Ví dụ bình thường như vậy này, ở nhà thờ vậy thì không sao. Mà bây giờ cái nhà thờ cung thánh này biến thành cái sân khấu, bao nhiêu đèn pha cả mấy ngàn watt nó chiếu lên là nó rực rỡ chói mắt lắm, không nhìn thấy gì. Lúc đầu khó chịu, nhưng về sau khoái cái khó chịu đó. Tại vì
thấy dưới trời vỗ tay, ô khen, ô sướng lắm, nó xuất hiện mà được người ta tung hô thích. Rồi có khi nó còn cắm dỗ vào cha cha đánh tí phấn mà. Tại vì lên sân khấu đèn pha nó rõ quá thì bao nhiêu là thung lũng tình yêu nó nổi lên hết, phải không? Bao nhiêu đồi núi gì đó nó nổi lên hết, cho nên là dễ bị cám dỗ, đánh thêm tí phấn vào, xong rồi xoa tí son vào nữa không chừng cho môi nó đậm đà. Nhất là người ta lại quay phim rồi người ta lên video, chứ là chị em thấy của sao lên video, sao với ai mà cũng ngay cả mấy sơ cũng vậy, hát thánh ca cũng vậy á, tự nhiên thấy ai cũng hồng hào mà sao mà ai cũng dễ thương quá. Rồi ông cha MC hay ông cha ca hát ca sĩ vậy, sao 60 hay năm mấy rồi sao chẳng thấy nhanh nhau gì cả, mà thấy chẳng có với mình quê mình sao mà sao không có bạc mùi sương gió, tại vì mình đã được maquillage hết rồi, đã được sửa soạn hết rồi, và nó yêu cầu phải sửa soạn, muốn lên phim video lên thì bắt buộc phải sửa soạn. Và cái đó nó làm cho mình dễ bị cuốn hút theo. Từ xấu lên đẹp dễ hay từ đẹp xuống xấu dễ?
Xấu lên đẹp.
Tự nhiên bà búa này đang ngừ ngừ ngáo ngáo thì lên sân khấu nó nhuộm tóc đen lên, xong rồi đánh vest vô, rồi lên căng mặt phấn lên. Thích không bà búa? Hai lúa? Thích không? Thích chứ, rồi về tiếp tục rồi, là xong rồi về làm hai lúa được không? Thế là thấy mệt rồi, thấy không? Tự nhiên nó thấy khó chịu. Thường là mình đi lên thì thích, đi xuống nó khó lắm, khó lắm. Bên một nữ tu đang là một nữ diễn viên nổi tiếng mà bên cạnh một ông hoàng nhạc rock and roll mà Elvis Presley mà như vậy, mà sao mà rút hết đi về ẩn dật trong tu viện suốt cả 50 năm trời. Mà bây giờ vì một cái động cơ là để cứu nhà dòng này vực lại mà đành phải xuất hiện. Và khi xuất hiện như vậy thì mục đích không phải là vì cá nhân mình, không phải là nuối tiếc cái thời oanh liệt nay còn đâu, không phải nuối tiếc một thời vàng son, mà cũng dễ bị cám dỗ trở lại. Có khi nếu mình không vững, mình ra mình làm lần cái thấy ra vỗ tay quá là sao, làm tiếp, sửa nhà nhà được 3 triệu rồi thôi làm lầu thêm 3 triệu nữa, làm thêm vài bộ phim nữa, dễ bị cám dỗ vậy đó, phải không? Dễ bị cám dỗ lắm, tại vì ánh đèn sân khấu thưa anh chị em với cái hào quang ấy, nó hết sức là hấp dẫn, mặc dù hết sức là giả tạo nhưng mà hết sức hấp dẫn, mình không chối cãi được, không chối cãi được. Mới đầu lên thì bảo cha cho mặc vest vô đi, chứ làm MC mà cha cứ cái áo bỏ ngoài thùng đi, dép quen này nó ra làm sao, ngại lắm. Nhưng mà lúc mà mặc xong rồi, đi giày vào rồi, lên rồi thì tự tin hơn, tự tin thoải khoái hơn, đó là quen mùi. Khổ vậy, khổ vậy. Thế người ta cứ hoan hô mình cứ khoái mãi, mà chú không nắm cổ lôi xuống là tôi còn không biết là đi về đâu, không biết đi về đâu thật, biết đi về đâu. Chú nắm cổ với lôi xuống đi vào làm lòng thương xót, trời ơi làm lòng thương xót, thế nó té thua, nó thê thảm như thế nào, y như là một nữ tu đang lên mà đi chui vào trong cái tu viện vậy. Làm lòng thương xót đến với những người dân nghèo, những cái khổ, rồi quê mùa rốt nát, rồi thì hang cùng ngõ hẻm lặn lội lăn lóc, thấy u sốc kỳ ở đời mình, cho nó xuống ghê ta. Tự nhiên như vậy, nếu mà không được Chúa cứu, không được Chúa vớt, không chịu nổi đâu thưa anh chị em, không chịu nổi đâu. Tôi thú thật, cái bà vinh quang, cái ánh đèn sân khấu nó hấp dẫn, vô cùng là hấp dẫn. Ý vậy mà nữ tu này rút lui vào bóng tối. Trong ảnh chúng ta thấy là Dolores đang xuất hiện bên nam diễn viên John Saxon và nhà đầu tư điện ảnh Sergio Semenico. Bà trưởng tu viện là nữ tu Lucia Compens cho biết rằng việc kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài vốn là việc rất khó khăn đối với các nữ tu, bởi vì họ quen sống đời sống ẩn dật, tu kín. Việc ra ngoài gặp gỡ mọi người để mong nhận được sự giúp đỡ là cả một thách thức. Tại vì đang quen sống ẩn dật rồi mà ra ngoài mà đứng xin là kêu gọi khó lắm, thách thức. Cho nên giải pháp mà nữ tu Dolores Hart thực hiện đã giúp tu viện thoát khỏi cảnh hiểm nghèo. Giờ đây khi được công chúng biết đến nhiều hơn,
các nữ tu bắt đầu thực hiện những món đồ thủ công, đồ gốm, đồ thêu, ghi âm những bản thánh ca nhằm giúp tăng thêm nguồn thu cho tu viện. Tu viện Regina Laudis giờ đây đã thoát khỏi nguy cơ bị đóng cửa vì xuống cấp. Nữ tu Dolores của thời hiện tại, cuộc sống thường ngày bên trong tu viện, một buổi cầu kinh chiều tại tu viện Regina Laudis, nữ tu Dolores cầu nguyện 7 lần một ngày tại tu viện. Và bà đã gắn bó với nơi này kể từ năm 25 tuổi.
25 tuổi, dã từ ánh đèn sân khấu, bước vào và cầu nguyện một ngày 7 lần, nó mới giữ nổi chứ. Chứ không thì sao mà trụ nổi. Rồi bây giờ ra ngoài xuất hiện như vậy, vực lên được, mà bây giờ phải tự lực cánh sinh, cũng lại cũng dễ bị cám dỗ là mình sẽ quấn theo cái vật chất. Có nhiều tu viện, nhiều nhà dòng bị cái đó nó cám dỗ, đôi khi bị quấn theo chiều gió. Mới đầu mình thì chỉ nói lấy lý do là để vực lại tu viện, lấy lý do là để sinh tồn. Nhưng mà biết thế nào là đủ, biết thế nào là giới hạn. Thôi mở nhà trẻ, giúp cho mấy nhà nghèo. Mục đích chính ban đầu là các công nhân họ không có chỗ nào gửi, họ đi làm thì biết gửi con em ở đâu. Mục đích chính của chúng ta ban đầu là mình nhận để giúp cho những công nhân nghèo, đúng không? Các sở đồng ý không? Nhưng mà dần dần nhà giàu nó đến, thế không ạ? Và nó đến nó gửi con, rồi đến gửi con thì nó bảo giờ ăn như vậy ít quá, con nó ăn không đủ, nó tình nguyện nó đóng thêm tiền sữa cho con nó. Thế không? Nó nói bây giờ tôi gửi thêm 1 triệu nữa để đóng, để thêm tiền sữa cho con, mà con nó chỉ ăn hết có 500 tiền sữa, nó gửi 1 triệu lấy không? Lấy chứ, đâu có tội tình gì đâu. Rồi cứ dần dần nó càng ngày càng phát triển, càng ngày càng nhiều người biết đến. Và cuối cùng thì những người giàu đem con gửi nhiều hơn những người nghèo. Con người nghèo thì làm sao có tiền đóng thêm tiền sữa. Thế là cứ tự động lại rút dần. Và nhiều nó càng tới dần. Và càng dạy giỏi bao nhiêu, càng nổi tiếng bao nhiêu thì người ta càng kéo đến nhiều bấy nhiêu. Và kéo nhiều bao nhiêu thì không còn chỗ. Lúc đó thì sẽ là giải pháp như thế nào? Hả? À, là bắt đầu chỉ có giải quyết bằng cách là ưu tiên chỗ nào quen biết, đúng không? Chỗ nào ân nhân của nhà dòng, chỗ nào thân thiết của các sơ thì ưu tiên. Rồi con em cán bộ chẳng hạn, thôi phải nể nang họ chứ thôi họ làm khó dễ, ví dụ thế. Rồi khu vực, khu viết, người có chức có quyền họ gửi dám từ chối không? Vì giữa một cái ông chủ tịch phường với lại một cái anh bảo vệ trường học, xin nhận ai? Không nhớ ông là khó dễ sao? Rồi ông lại có tiền, ông đóng đầy đủ. Còn cái ông bảo vệ này thì sợ là mà giúp con tròn khất đến tháng sau, vợ con nó mới đi đẻ vậy nên không có tiền đóng. Rồi sao bây giờ? Anh xem thấy không? Mình dễ bị cái cám dỗ nó cuốn hút theo lắm. Cho nên Chúa Giêsu mới nói với mắt ta là Maria đã chọn phần tốt nhất là như vậy. Cái việc phục vụ của mắt ta có tốt không? Tốt chứ. Cái việc phục vụ mắt ta tốt chứ, đâu có phải là xấu đâu. Chúa đâu có chê, Chúa không có bảo là mắt ta sang một con này cứ phải chọn cái phần chả làm sao vậy. Không, Chúa chỉ nói là mắt ta còn lo lắng quá nhiều chuyện, chỉ có một điều cần. Còn những cái khác là mình muốn chứ không phải mình cần. Hả? Mình không phân biệt cái mình cần, cái mình muốn. Cho nên là mình bị hoang mang. Cái cần khác với cái muốn. Cái cần thì ít, cái muốn thì nhiều. Nay lễ xong rồi muốn ăn cái gì? Bánh xèo, bánh mì thịt, mì quảng, bún bò, bà cái gì? Bún riêu. mỗi người một thứ. Thế không? Đó là cái mình muốn. Mà cần là cái gì? Cần là để đỡ đói. Tại vì lễ xong
mà anh chị em lễ xong về ngay thì hơi bị kẹt, là chúng ta còn phải có dạy giáo lý, một số thì đi thăm những người nghèo, một số thì đi làm vệ sinh. Cho nên là lễ xong chúng ta ở lại rồi mình ăn đỡ cái món gì đó nhẹ nhàng cho đỡ đói, đó là cái cần, đúng không? Nhưng mà mỗi người muốn một cái khác nhau, anh chị em thấy không ạ? Và cái mình muốn thì nó vô chừng, cái mình cần nó chỉ có một. Chúng ta cứ nghĩ thử coi, như quần áo mình cũng vậy, mình cần là quần áo để che thân hoặc là để nó ấm, đó là cái cần. Nhưng mà mình muốn là cái gì? Cho nó đẹp. Vì thế mà nó vô chừng, xuân hạ thu đông phải áo quần nó khác nhau. Mình ở đây thì mỗi mùa mưa nắng này nên quần áo nó cũng đỡ, chứ còn mà sang Mỹ, sang Âu Châu, mùa hè nào thức nấy, mùa hè thì phải mặc quần áo của mùa hè. Thế tôi sang đó tôi cứ cái tôi mua quần áo trái mùa, chẳng trách là nó rẻ. Mùa hè tôi đi mùa đông. Mùa hè tôi đi mùa đông, mùa đông nó bán trời ơi, nó bán tông bán tảng để cho nó hết cái kho nó ra để nó còn lấy cái hàng mới về thì rất là rẻ. Xong mùa đông tôi đi mua, mùa hè lại rẻ. Ồ, sao cha mua rẻ thế? Cái hôm đó con mua cái quần jean này tới 200 đô mà cha mua cũng mới 20 đô. Thì quần này là tao mua, quần này quần mặc mùa gì mày? Quần này mùa đông, mùa hè tao đi mua mà sao nó không rẻ? Cho nên có nhiều người bên Mỹ mà quần áo nhiều lắm, nhưng mà thực sự toàn mua căn lúc mà nó hạ giá, nó sale. Nó vì nó trái mùa, người ta muốn tống hết cái hàng cũ ra để người ta đưa hàng mới vô. Thì mình cứ chịu khó lẽo đẽo theo sau nó mà ăn tiền mà rẻ. Chứ ai biết đâu, vì lấy cái năm cũ ra mà mặc cũng được mà, có xài chết gì đâu. Cần mà, cần để cho nó ấm. Thì mùa đông năm ngoái, mùa đông năm nay thì cũng là đông, như đâu phải là mùa đông năm ngoái là mùa đông, mùa năm nay là mùa đồng. Cũng đông vậy chứ đâu có đống đồng động gì đâu. Nhưng mà mình đồng đống đồng động đống động thì mình bị động, động theo cái nhu cầu, cái mình muốn. Nhu cầu tức là cái mình cần, nhưng mà những cái mình có khi không cần mà vẫn là cái mình muốn. Thì Chúa mới bảo với mắt ta là con lo lắng nhiều chuyện quá, có một điều cần thôi. Mà Maria đã chọn phần tốt nhất. Chúa thêm một câu đó là gì? Và Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Không bị lấy đi. Khi nào thì mình bị lấy đi? Hai cái bánh. Bánh to ngon, bánh nhỏ xấu. Chị chọn cái nào? À, chọn cái to cái ngon. Chị liệu có ăn một mình được không? Hả? Thấy không? Cái nào mà vừa to vừa ngon mà lại còn rẻ nữa, xin lỗi ạ, không đến phần mình đâu. Tại sao? Nó giành, nó giật, nó cấu, nó cắn, nó xé, nó đạp để mà dạy. Có khi cái bánh nát bét cả ra, không ăn được thì đạp đổ. Kinh khủng không? Không ăn được đạp đổ. Anh có thích bánh đâu không? Chị thích bánh đâu không? Bà thích bánh đâu không? Em thích bánh đâu không? Ai cũng thích, không ai nhường ai cả. Nếu mà bốn người cùng thích vậy thì chỉ là bốn phải ngon không? Không. Ai cũng muốn làm cá chứ, vừa ngon vừa bổ vừa rẻ mà. Trong khi đó cái bánh này vừa bé vừa xấu vừa đen vừa đuổi, có ai dành phần nó không? Không. Nhưng mà bánh nào ngon bánh nào dở đã biết chắc chưa? Chưa chắc. Chưa chắc. Bánh to hấp dẫn đó, nhưng mà chưa chắc ngon hay là quý bằng cái bánh nhìn bên ngoài nó xấu xí, nó xù xì da cóc, xù xì da cóc trong bọc trứng gà. Gì nữa? Bổ ra thơm ngát, cả nhà muốn ăn. Đố là cái gì? Hồi xưa tôi học cái đố đó, nhớ không? Xù xì da cóc trong bọc trứng gà, bổ ra thơm ngát, cả nhà muốn ăn. Đố là cho cái gì? À, bây giờ còn sầu riêng nữa. Xưa là trái mít xù xì giá cóc, mà trái sầu riêng nó còn xù xì bạo hơn nữa, đúng không? Mà sầu riêng nó còn thơm hơn nữa. Ừ. Mình thấy là nếu người ta không biết được giá trị của trái mít với trái sầu riêng thì chắc chắn người ta không bao giờ người ta chộp cái đó. Người ta chỉ chộp trái táo nhìn thấy ngon, trái gì nữa?
Nho.
Cái gì nữa? Lê, đào, hồng, nhìn bên ngoài nó ngon, thật là ngon. Nhưng mà bên trong có ai biết ngon chưa? Chưa chắc. Còn nhìn bên ngoài này xấu chưa? Chắc là xấu. Cái xấu là cái chắc. Còn ngon chưa biết. Cho nên không ai dành. Trai nó cứ ghen ghét con không. Sao vậy? Tại con đẹp hơn nó, tại con giàu hơn nó, tại con giỏi hơn nó. Thì tại con hơn nó, nó ghen, nó ghét là phải rồi. Nó giành gì là phải rồi. Mày lấy nhồi nhồi mày bôi vào mặt mày coi có nào giành không? Phải không? Mày đứa học bét lớp có nào ghen không? Phải không? Ừ. Thì ta thấy là cái nào nó cũng có cái giá của nó. Cái nào nó cũng có cái giá của nó. Cái quan trọng là cái giá đó trước mặt Thiên Chúa nó như thế nào? Có giá trước mặt Thiên Chúa hay có giá trước mặt người đời? Trước mặt người đời thì xù xì gia cóc chẳng thể nào có giá được. Nhưng mà trước mặt Thiên Chúa đó là trong bọc trứng gà bổ ra thơm ngát. Cái đó là trước mặt Thiên Chúa. Tại người ngoài người ta không nhìn thấy. Người ngoài người ta không nhìn thấy. Chuyện mà Maria ngồi bên chân Chúa, có ai thấy gì không? Không. Chẳng ai dành. Đi nghe chia sẻ lời Chúa có dành chỗ không? Đi coi văn nghệ. À, dành lên. Đúng không? Lên rước lễ có ai dành không? Không. Đi lãnh quà. Dành chèn. Chèn chẹt luôn, đúng không? Nó thì mình thấy rõ ràng là những cái mà trước mắt thế gian nó là ngon lành, người ta dễ nhìn, dễ thấy thì người ta hay dành, hay dịch. Vì thế mà Thánh nữ Faustina xin với Chúa rằng là xin Chúa hãy che con khuất mắt mọi người thế gian để đừng ai nhìn thấy con nữa. Để con được ẩn nấp vào trong Chúa. Lúc đó con mới thực sự được bình an. Và Thánh nữ Faustina thậm chí xin thế này này. Là ngay cả những đau khổ mà con chịu, xin Chúa cũng đừng cho ai nhìn thấy luôn. Và những đau khổ của con cũng muốn giấu luôn cả Chúa. Cho nên những giữa những đau khổ thì Foster nói rằng như là một con chim bồ câu, cứ chim chíp, không một lời thở than. Không một lời thở than. Thường ta hay than thở, cho nên mới có hồ than thở. Và người ta mới ra hồ than thở, người ta than, than không được ai nghe, người ta mới nhảy xuống tự tử. Nhiều cô nhảy xuống hồ than thở mà Đà Lạt tự tử, rất nhiều người chết ở đó, phải không? Đó, nó không, nó cứ ra hồ than thở xong rồi nhảy xuống chết. Vì lý do là không được ai cảm thông, không được ai nghe. Thưa anh chị em, khi mình mừng lễ Thánh mắt ta, tai bị cái so sánh, tai bị so sánh, thánh mà cũng đem ra mà so sánh, coi thánh nào hơn, thánh nào kém, có phải không? Thánh thì không so sánh mà người đời đem thánh ra so sánh, có đúng không ạ? Đúng không? Chúa cũng bị người ta đem ra người ta so sánh, tượng Chúa hài đồng của tôi nó xinh, tượng Chúa hài đồng của nhà thờ này nó sống động. Tượng làm gì đâu mà phổ qua mặt Chúa như ông bụt. Có khi người ta phải không? Mà thực sự có những tượng làm xấu thật chứ không phải là không. Biết làm sao mà tượng Chúa như ông bụt ý. Còn mặt Đức Mẹ thì chán quá, đúng không? Có nhiều người làm tượng mặt Đức Mẹ, phải nói thực sự không có thấy sự thiêng thánh đâu cả. Không có sự thiêng thánh đâu cả. Giống như là một cô diễn viên nào ấy, hay là một bà nhà quê nào ấy, nó không ra. Thì ta thấy rằng là con mắt trần gian thì mình hay so sánh, lấy thánh ra mình so sánh. Và khi mình lễ thánh mắt ta thì hay ta so sánh mắt ta với ai? Maria. Rồi từ đó ta liên tưởng đến rằng mắt ta là đời sống hoạt động, còn Maria là đời sống cầu nguyện. Và kết luận rằng ai cầu nguyện thì hơn là hoạt động.
đúng chưa? Thế thường là cứ nói về Mát-ta, lễ thánh Mát-ta là ở đầu giảng, là đem ra so sánh, rồi kết luận là Maria chọn phần tốt là bên dân Chúa để mà cầu nguyện, để nghe lời Chúa. Còn những người mà đi hoạt động ở ngoài là Mát-ta lăng sang nhiều chuyện. Có phải là nội dung của tin mừng ngày hôm nay là như thế không? Hả? Nội dung tin mừng ngày hôm nay sao như thế được? Như vậy tại sao mà Chúa lại bảo các thông đồ là các con hãy ra đi loan báo đến tận cùng trái đất? Lúc mà Chúa sống lại, mệnh lệnh của Chúa là gì? Hãy ra đi hay hãy ngồi yên?
Ra đi.
Ngay cả là Maria Magdalena mà muốn bám lấy chân Chúa đó, thưa thầy đó, Chúa bảo đừng cầm ta lại, đi về loan báo cho anh em ta. Chứ đâu phải là mà cứ ngồi đó mà bám lấy chân Chúa. Cho nên không phải là cứ tới lễ này hay là cứ suy nghĩ về chuyện Maria Mát-ta rồi ta bèn liên tưởng đến chuyện hành hoạt động và cầu nguyện, rồi có khi lại còn suy diễn thêm. Vậy thì những dòng mà cầu nguyện, dòng kín, dòng ẩn tu vậy thì có phúc hơn là những dòng hoạt động, giống như là dòng Salesian lo về giáo dục, La San cũng lo về giáo dục, rồi nữ tử bác ái lo cho người nghèo, người cùi, người bệnh. Vậy là sao? Thấy không? Có ai hơn ai không? Không ai hơn ai cả. Chúa không hề có so sánh bao giờ hết. Trong nước Thiên Chúa không có so sánh, vì trong nước Thiên Chúa tất cả đều là một, là bình đẳng hết. Nhưng mà Thánh Phaolô nói rằng là Thánh Thần ban cho người được ơn này, người được ơn nọ, người được ơn kia. Không lẽ ai cũng nói tiên tri, không lẽ ai cũng giảng dạy, không lẽ ai cũng đi phục vụ? Không, Thánh Thần ban cho người thì nói tiếng lạ, kẻ thì được ơn cắt nghĩa tiếng lạ, người thì được ơn cầu nguyện, người thì được ơn rao giảng, vân vân. Tất cả là ân huệ Thiên Chúa cho ban, dù là tôi đi phục vụ, dù là tôi đi hoạt động cũng là ơn huệ và là ơn gọi. Dù là tôi ẩn dật trong một tu viện như là Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu, thì đó là một cái ơn gọi, đó là một cái ơn phúc, chứ không phải là cái nào hơn cái nào cả, không phải thánh nào hơn thánh nào cả, cũng không dòng nào hơn dòng nào cả, cũng không ơn gọi nào hơn ơn gọi nào cả. Thánh Phaolô nói rằng chẳng lẽ ai cũng nói tiên tri, chẳng lẽ ai cũng vào trong nhà dòng tu kín hết. Thấy không? Mà ngay cả cái chuyện mà bà sơ này nè, suốt 50 năm bà tu kín, cuối cùng thì bà cũng phải xuất đầu lộ diện để mà cứu lấy nhà dòng. Vậy thì cái lựa chọn nào hơn cái lựa chọn nào? Thưa không, lúc này cái lựa chọn này đúng thánh ý Chúa. Vì Chúa muốn bà phải xuất đầu lộ diện để cứu nhà dòng thì bà ra. Còn trước đó nhà dòng chưa cần thì Chúa mời gọi bà là ẩn dật để mà cầu nguyện. Bà lựa chọn đúng. Lúc này bà cứ lựa chọn ở trong ẩn dật mà để cho cái nhà dòng sập thì bà có lỗi trước mặt Chúa. Chúa sẽ hỏi rằng nén vàng ta cho con, sao con lại giấu đi? Con đem ra sinh lời để cứu giúp chị em con. Nhưng mà nếu mà ra sinh lời rồi mà lại bị quấn theo vào, Chúa ơi lời khá lắm, tiếp tục nha Chúa, mày chết. Chúng ta lại dễ bị cái đó. Thế không? Xây nhà thờ thì cũng đúng, nhưng mà lại được đà xây tiếp. Chả lẽ làm như vậy, thôi lên nữa. Chả lẽ 3 chuông, thôi 5 chuông. Chả lẽ 5 chuông, thôi 7 chuông. Cứ vậy, cứ được đà lên tiếp, nó không biết dừng lại là đâu là điều nào cần. Chúa nói hãy tìm những cái gì mà cần mà thôi. Vì khi mình cần và tìm những cái mình cần, mình thấy rằng đó là đủ rồi, thì chẳng có ai lấy của mình hết. Bạn mặc một cái áo có ai mà dành với bạn đâu. Thế còn 3 cái áo mà áo khoác, áo lót, xong còn áo ngoài nữa, đúng không? Coi tay vàng đều 5 ngón tay, 4 cái nhẫn, thế không? Người ta ganh, người ta ghét là những cái mà không phải là cái mình cần. Cho nên là khi nói rằng Maria đã chọn phần tốt nhất, đó là chọn phần gắn bó với Chúa.
Và khi mình gắn bó với Chúa, mình dìm mình trong đại dương lòng thương xót của Chúa, thì là chuyện gì xảy ra? Là mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, mình dìm mình vào trong đó, rồi chết chìm trong đó à? Không, làm gì? Ra đi để loan báo. Này tôi nói cho mà nghe, trời ơi sao lao đao vất vả làm chi vậy, sao buồn sầu quá làm chi vậy, sao ngồi than vắn thở dài quá làm chi vậy. Đến đây tôi nói cho mà nghe. Đi đâu? Đi bảo lãnh à? Không. Đi nước ngoài à? Không. Lúc nào cũng cứ nghĩ rằng đi bảo lãnh đi nước ngoài là thoát khổ. Sao nó khổ hơn nhiều? Thằng này ở bên nước ngoài về đây khổ quá chịu không nổi, về đây. Vì sao anh sướng vậy? Tôi có một chỗ, tôi có một chỗ sướng hơn nhiều, hạnh phúc hơn nhiều, bình an hơn nhiều. Anh chỉ cho tôi nước nào? Nước không, vậy thì không Mỹ không sướng thì còn nước nào sướng hơn? Có một nước sướng hơn. Nước gì? Nước trời. Nước của lòng thương xót à? Nước của lòng thương xót. Anh đến đi, anh dìm mình vào đại dương lòng thương xót đi, rồi anh sẽ cảm nhận được lòng thương xót là thế nào. Và lúc đó anh sẽ thấy rằng tất cả những cái tội lỗi của anh, những cái muộn phiền của anh, những cái lo lắng của anh sẽ được Chúa rửa sạch hết tội lỗi, và Chúa gánh lấy những cái buồn phiền của anh, Chúa đồng cả lao cộng khổ với anh. Anh không có phải một mình đâu mà ngồi đó mà than thở rồi mà nhảy xuống đó mà chết một mình. Thôi nhá, đừng cứ ra hồ than thở rồi nhảy xuống nhá. Nhá. Rõ chưa? Đây tôi nói cho mà nghe biết. Tôi đã từng muốn xin Chúa cất về Thánh Teresa, lạy Chúa, xin Chúa cho con sợi dây con thắt cổ Thánh Teresa đồng Giêsu. Chịu không có nổi. Chịu không có nổi, cuộc sống nó chán trường quá. Phố Sia thì bảo Chúa, bao giờ thì Chúa gọi con về? Chịu không nổi rồi Chúa, đời sống toàn là cay đắng và tủi nhục. Trong đời tu mà nói đời sống toàn cay đắng và tủi nhục thì chị biết như thế nào? Vậy có phải là nếu một người thế gian bảo phần tốt nhất là như vậy là trước mặt thế gian có phải là tốt nhất không? Cay đắng mà tủi nhục là tốt nhất à? Vậy mà đó, Phúc Sơn đã chọn cái phần tốt nhất. Phần tốt nhất đó là gì? Là mình gắn bó với Chúa. Rồi gắn bó với Chúa, rồi nhận ra thánh ý của Chúa để mà làm theo ý của Chúa. Đó mới gọi là phần tốt nhất. Vậy thì với Chúa, nếu mà ý của Chúa muốn rằng là con đi phục vụ thì con đi. Nếu Chúa muốn rằng con ngồi đây để con cầu nguyện, con như là ông gì giang tay, Môi-sen, để cho ai đánh trận ở dưới? Giô-suê. Môi-sen khi nào mà giang tay cao thì ở dưới Giô-suê thắng địch. Lúc nào Môi-sen mỏi tay có hạ xuống thì Giô-suê lại thua, rút. Cuối cùng ta phải làm gì? Lấy hai cái tảng đá đỡ hai bên. Lấy hai tảng đá đỡ hai bên. Cần có sự trợ lực. Trong cầu nguyện đâu, mình cầu nguyện mình đâu. Anh chị em mình hiệp thông với nhau cầu nguyện mà, là những tảng đá đỡ tay cho nhau để cầu nguyện mà. Thế không ạ? Thì có những người cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và cũng có những người đi loan báo lòng thương xót Chúa, có người đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Thì tất cả đều chỉ có một tấm lòng duy nhất là lòng thương xót. Như vậy thì đâu có cái nào hơn cái nào. Đâu phải là tôi ở trong vòng bốn bức tường kín của tu viện thì tôi ngon hơn người ngoài, hay là người ngoài thì ngon hơn là trong tu viện. Không. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng là sự hiệp nhất ấy, như là một cái thân thể, đầu mình tay chân. Cái chân câu giờ nó bảo trời ơi sao suốt đời tôi cứ chân lấm tay bùn thế này. Cái anh đầu anh khôn quá, anh cứ ăn trên ngồi chốc không. Đầu bảo bộ ta sướng lắm rồi. Anh sướng quá, anh ở trên không, còn tôi chân lấm tay bùn. Vừa rồi vì anh nói vậy thôi tôi không làm nữa. Anh để anh độc lập tự do nha. Rồi u não. U não thì tay chân cử động được không bà? Ờ đấy, ngon đi. Anh muốn nói anh tị hả? Anh bảo là tôi chọn phần tốt nhất hả? Tôi không, tôi hoạt động chết luôn thì anh mới được như vậy chứ. Cả chúng ta biết là cả tỷ cái sợi dây thần kinh chứ bộ, nó hoạt động nó mới làm cho cả cái thân thể mình nó di chuyển được vậy. Cái đầu não này nó trung tâm, nó vất vả vô cùng chứ. Trong lúc mà các anh nghỉ, anh não anh có nghỉ không? Tay chân mắt mũi ngủ nghỉ hết, ông não nghỉ không?
Không, ông ngủ là mình đi luôn, mày đánh thức không dậy nữa. Đừng có nói chuyện. Ở đó mà ganh với tị, ở đó mà so với sánh, ở đó mà ghen với ghét. Anh em thấy không ạ? Vì thế mà hai bên nó là bổ túc cho nhau, là hai ơn gọi trong giáo hội, hai cái sứ vụ trong giáo hội, mà không bao giờ mình được phép so sánh là cái này hơn cái này, cái kia hơn cái kia. Và lựa chọn của mỗi người cũng không phải là mình lựa chọn, mà Chúa lựa chọn. Mắt ta ngồi một chỗ không được đâu, tại vì cái bản tính của cô ta như vậy, cái ơn gọi của cô ta là như vậy. Cái người mà cái ơn gọi là hoạt động được sống tông đồ mà bảo giờ ngồi đó mà chiêm niệm, sao mà chiêm nổi? Mà cái ông chiêm niệm mà bảo ông ra, ông đi chợ, ông đi được không? Bảo ra ông xây nhà hay ông đi là lo dịch vụ, ông biết gì không? Ra thì những người mà thầy tu trên núi suốt xuống à, xong rồi mới đi xuống núi cả mười mấy năm trời, từ bé 5 tuổi đi lên tu rồi đến 20 tuổi là 15 năm chẳng thấy bóng đàn bà. Nhiều đông lắm hạ tiếp nối đi qua thiếu bóng đàn bà đi buồn tình lẻ. Tôi ở miền xa trời đông lắm hạ, nhiều đông lắm hạ tiếp nối đi qua thiếu bóng đàn bà. Thì ông này ông đi xuống núi với ông thầy, đến 20 tuổi xuống núi với ông thầy. Rồi khi mà xuống núi như vậy rồi thì thấy mấy cô thấy lạ quá, xong cô lạ quá, dễ thương quá. Thầy thầy gì vậy thầy, hay quá thầy, cũng giờ chưa gặp vậy thầy, sao mình trên núi mình chẳng gặp vậy thầy? Không đem về núi đi thầy. Con ơi, có gì đâu con, là cái gì vậy thầy? Là cái nón thôi con hả? Nón nó mà có gì đâu mà con phải bận tâm mà động tâm vậy. Vậy hả thầy? Rồi hơi đi một vòng xong bây giờ đi về hả thầy? Đi về. Về tối hôm đó sao con ngủ không được vậy thầy? Sao mà con ngủ được, mọi 15 năm nay chưa bao giờ con bị mất ngủ, chưa bao giờ con bị động tâm, chưa bao giờ con bị phân tâm hết. Có lúc nào con tâm tịnh hết mà sao bây giờ vậy thầy? Sao vậy? Thưa thầy, thầy ơi thầy, chuyện gì? Con nhớ nón thầy ơi thầy. Con nhớ nón. Cái nón là gì không? Đó, nón vừa ra đó. Đó, ai nón vừa ra đó. Đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là đời sống chiêm niệm, đời sống cầu nguyện và đời sống hoạt động tông đồ không phải là chỉ có cầu nguyện, không phải là chỉ có hoạt động, không thể hoạt động tông đồ được nếu không có cầu nguyện. Nhớ rõ như vậy. Còn nếu mà không thì mình hoạt động tông đồ chỉ là chống phèn la não bạt vang rền mà thôi. Có khi mình làm để lấy tiếng, làm để lấy danh, làm để lấy lợi, làm để lấy tiếng, lấy danh, lấy lợi mà thôi. Cũng hoạt động hăng lắm đó. Trời ơi, sới tập mà hát vất vả, đổ mồ hôi ra suốt cả mấy tháng trời. Rồi đến ngày mà lễ thánh mắt ta bổn mạng ca đoàn, sớ không ra đánh nhịp được. Lý do gì? Tập 3 tháng trời. Lý do gì? Bệnh. Rồi nằm đó khóc. Tiếc. Còn nghĩa gì không? Hết trời. Ta thấy không ạ? Hoặc là sơ đến nhịp xong ra ngoài ai cũng khen, công nhận sơ đánh đẹp hay đều hát giỏi. Biết ai không? Tự nhiên là bắt đầu mình vênh váo lên, đi mình thấy hãnh diện lên. Rồi về nhà với chị em mình cũng cảm thấy mình hơn chị em. Về nhà đánh nhịp xong, mọi người khen xong, về nhà dòng xuống bếp không thấy cơm nước đâu cả, vô vụng nồi cơm không còn cái gì cả, còn mỗi gói mì. Vừa đói vừa mệt lấy gói mì ăn, lúc đó mới biết rằng có làm việc tông đồ hay không tông đồ nằm ở chỗ đó. Hả? Đúng không? Có vui không? Hay là thay vì lấy nước sôi nấu mì thì lấy nước mắt nấu mì? khóc buồn rồi tối rồi hơn rồi giận, con này tu về đi ở nhà rồi ăn hết rồi toàn là đọc kinh xong đi ngủ, còn con này vất vả mì nước mắt trộn mì khỏi cần nước sôi. Còn nhìn nữa không? Hết. Thế không ạ? Hoặc là cái người ở nhà cầu nguyện mà mắt thì cứ nhìn ra bên ngoài, sao mà đời cũng là đời tu, mình cứ lủi thủi trong này suốt, cứ hết cầu xong tới nguyện, hết nguyện tới cầu, xong mấy đứa bạn mình xem nó ngon quá, ra ngoài nó đi giảng, ra ngoài nó đi hát, ra ngoài nó đi làm việc tông đồ, được bao nhiêu người khen, bao nhiêu người biết đến mình, sao một cái phận buồn, nghĩ cũng buồn. Thế là xong rồi. Thế không còn gì nữa không? Có phải phần tốt nhất nữa không? Hết rồi. Thế sao? Chứ khi mình động tâm, mình so sánh là cả hoạt động cũng chết, cầu nguyện cũng chết. Còn nếu con hoạt động, con cầu nguyện, rồi con đi làm việc, con trở về vẫn kết hợp với Chúa. Rồi nếu mà con cầu nguyện, con cầu nguyện cho anh em của con có sức khỏe, cho chị em của con có tinh thần để làm việc tông đồ, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, cầu nguyện cho này kia, và con thấy rằng là con ở đây mà lòng con đi khắp tứ phương thiên hạ như là Thánh Teresa, như là Faustina, tôi muốn làm linh mục, tôi muốn làm các thánh tử đạo, tôi muốn làm nhà truyền giáo, tôi muốn đi khắp thế giới này, và Thánh Teresa đồng Giêsu được gọi là bổn mạng các sứ truyền giáo. Có bao giờ bà đi truyền giáo không? Thế không? Và Thánh Francisco Alessio, Francisco Alessio Xavier, Francisco Xavier cũng là bổn mạng các sứ truyền giáo. Nghe nói rằng tôi muốn đi đến mức độ mà cùn vẹt hết chân cho tới đầu gối, đi đến tận cùng trái đất để mà loan báo tin mừng. Và Francisco đã làm cái chuyện đó. Đi đến cả Ấn Độ, và còn muốn đến Việt Nam mình nữa cơ mà, còn hướng về Việt Nam nữa cơ mà, đến cả Malaysia rồi cơ mà, nhưng mà không đến được, cũng là bổn mạng các sứ truyền giáo. Vậy thì Teresa Đồng Giêsu và Phanxicô có khác nhau gì không? Thưa không, vẫn cùng một cái tấm lòng, lòng thương xót, muốn đem lòng thương xót của Chúa đến bằng hành động, muốn đem lòng thương xót của Chúa bằng cầu nguyện. Và Chúa nói với Faustina rằng là mức độ có ba mức độ. Nếu con không hành động được thì con có lời nói, nếu mà lời nói không có được thì con có cầu nguyện, cũng là làm. Chứ đâu phải là cứ đi mới là làm, cứ động là mới là làm, chưa chắc đi đã là làm, đi chơi thì sao? Chưa chắc động đã mà làm, động đậy để đánh nhau thì sao? Phải không? Mà chưa hẳn ngồi yên cũng đã là làm, ngồi yên mà nghĩ tầm bậy thì sao? Cũng chẳng làm. Cái quan trọng là tâm mình tịnh thì mình, Chúa mới nói rằng hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót, hãy cắm mắt nhìn vào trái tim của Chúa, hãy suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa, rồi từ đó con cảm nhận lòng thương xót, rồi con ra đi, con phục vụ, con yêu thương anh em mình, phục vụ anh em mình, vì nhận ra rằng đó là lòng thương xót thúc đẩy tôi thực hành, lòng thương xót đưa tôi đến với những người nghèo, và tôi đến với họ là tôi đem lòng thương xót của Chúa đến với họ, chứ không phải tôi đem tôi đến với họ. Và khi mà tôi làm cho bất cứ người nào thì tôi xác định rằng đó là tôi làm cho Chúa, đó là vì Chúa, không tìm vinh quang cho mình, không tìm lợi lộc cho mình. Lúc đó trong con người tôi, cả Martha, cả Maria, cả chiêm niệm, cả hành động, tất cả chỉ có một mà thôi, một tấm lòng, đó là lòng thương xót, lòng Chúa thương xót tôi, lòng tôi thương xót anh em mình. Mời anh chị em đứng. Xin Chúa cho mỗi người có được tấm lòng ấy để mà sẵn sàng gắn bó với Chúa, gắn chặt với Chúa, rồi để Chúa sai đi đâu thì đi, Chúa giữ lại ở đâu thì giữ, vẫn luôn luôn có một tấm lòng, lòng Chúa thương xót. Đến với lòng Chúa
xót thương, con tìm được trong tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu.
Chúa ơi.